Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 20 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải không được giao cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu.
Số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp 3 lần.
Châu Âu chỉ còn chưa đầy 5% khí đốt trong kho.
Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố chung về vấn đề Nga-Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn tới các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành, xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em mắc COVID-19. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng phân luồng tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, trẻ trên 3 tháng tuổi sẽ được điều trị tại nhà. Với trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc có bệnh nền, sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có khoa nhi, gồm bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn và Sơn Tây.
Theo hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19, số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh trong tuần tính từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 2. Đồng thời, số ca nhập viện cũng có khuynh hướng gia tăng nhẹ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng số ca mắc mới tăng ở cả 22 trên 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã được dự báo trước khi thành phố khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. Bên cạnh đó, thì thành phố cũng đã phát hiện những ca bệnh mang biến chủng Omicron trong cộng đồng.
Liên quan việc Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về các chuyến bay giải cứu, tối ngày 19 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có thông tin về vấn đề này và khẳng định Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, khai thác cảng hàng không, triển khai thực hiện kế hoạch bay. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo.
2,2 triệu liều vaccine cuối cùng từ phía Australia cũng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Australia đã chuyển giao 3,6 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho Việt Nam trong những tuần gần đây, thông qua một thỏa thuận mua sắm với UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Qua các đợt chuyển giao này, thì Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Việt Nam.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, tuần qua giá dầu thô tiến sát $100 một thùng, căng thẳng Nga-Ukraine khiến nguồn cung dầu khan hiếm, đẩy giá tăng cao. Sau đó, kỳ điều hành ngày 21 tháng 2, giá xăng sẽ tăng quanh mức 1.000 đến 1.100 đồng một lít, còn dầu từ 800 đến 900 đồng một lít. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17 tháng 2 cho thấy, bình quân xăng RON 92 có giá $108,8 một thùng, giá xăng RON 95 ở mức $111,32 một thùng.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thanh tra các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương. Theo đó, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 33 thương nhân kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022. Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu như điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thanh tra các vấn đề về giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Từ ngày mai 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu bắt buộc tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan phải khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và cửa khẩu phụ Tân Thành, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác công tác quản lý nhà nước của các cấp ngành, lực lượng chức năng, từ đó được xử lý kịp thời, phục vụ tốt cho công tác quản lý.
Để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, nâng cao năng lực khai thác cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương rà soát, cập nhật lại tiến độ thi công chi tiết các hạng mục, bảo đảm hoàn thành đưa dự án vào khai thác trước ngày 30 tháng 4. Bộ cũng yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thiện toàn bộ khối lượng xây lắp, lắp đặt thiết bị và tổ chức nghiệm thu đường lăn từ S6 đến S8 và bề mặt phản xạ trước ngày 23 tháng 2.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ mới đây đã chính thức thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Hùng năm nay. Thời gian tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch, chủ đề Dỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội Đền Hùng năm nay là linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, phần lễ sẽ được chia ra tổ chức trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 10. Về phần hội, để bảo đảm công tác phòng chống dịch sẽ không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như đánh trống đồng, diễn sướng hát xoan, múa rối nước, bơi trải truyền thống.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về COVID-19 đánh giá việc các nước báo cáo số ca nhiễm COVID-19 ít đi trong từ 2 đến 6 tuần qua rất có thể có nguyên nhân từ việc giảm tỷ lệ xét nghiệm. WHO nhấn mạnh gần 75.000 người đã thiệt mạng vì COVID-19 chỉ trong tuần trước và chắc chắn đó là con số thấp hơn thực tế. Vào đầu tuần này, WHO đã thúc giục các chính phủ cải thiện tỷ lệ tiêm chủng và xét nghiệm nhanh vì các ca nhiễm gia tăng từ biến thể Omicron, đặc biệt là ở Đông Âu.
Australia sẽ hoan nghênh du khách quốc tế từ ngày 21 tháng 2, gần 2 năm sau khi đóng cửa biên giới do bùng phát dịch COVID-19. Quyết định mới này được đưa ra sau khi tỷ lệ tiêm phòng cao và số ca nhiễm mới đang giảm. Việc Australia mở cửa cho du khách là ví dụ rõ nhất cho thấy sự chuyển hướng của chính phủ nước này từ cách tiếp cận quét sạch COVID-19 trong cộng đồng, tức Zero Covid, sang sống chung an toàn với virus. Và tiêm phòng đã giúp giảm thiểu số ca tử vong và mắc bệnh nặng.
Ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa ra tuyên bố chung về vấn đề Nga-Ukraine, trong đó khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy Nga đang giảm các hoạt động quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng G7 đưa ra gồm 10 điểm, trong đó nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc về việc Nga tập trung lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine. Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Nga chọn con đường ngoại giao, giảm leo thang căng thẳng, rút các lực lượng quân sự khỏi khu vực biên giới với Ukraine và tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 19 tháng 2, Tổng thống Ukraine cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận với nhà lãnh đạo Nga nhằm tránh nguy cơ nổ ra xung đột. Ông cũng nhấn mạnh Kiev mong muốn một giải pháp ngoại giao thay vì xung đột quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine kêu gọi sự ủng hộ của các nước nhiều hơn nữa đối với Ukraine.
Theo dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, tập đoàn năng lượng đồng thời là nhà xuất khẩu khí đốt của Nga Gazprom, các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm ở Liên minh châu Âu EU đã dùng hết hơn 95,3% trữ lượng kể từ 2 ngày trước đó. Theo đó, thì châu Âu hiện chỉ còn 4,7 trữ lượng khí đốt cho quãng thời gian còn lại của mùa đông.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí. Thông tin mới nhất từ ban tổ chức lễ trao giải Oscar cho biết, tất cả những người tham dự buổi lễ bên trong nhà hát Dolby đều phải chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, trừ những người biểu diễn và người giới thiệu. Năm nay, lễ trao giải Oscar thu hút khoảng 2.500 khách mời tới nhà hát Dolby, nơi thông thường sẽ đón khoảng hơn 3.300 khách vào các lễ trao giải hàng năm. Theo tờ Times, khách mời và các nghệ sĩ đề cử sẽ được phân chia ngồi ở các khu vực của nhà hát, sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Theo tạp chí Variety, hãng dịch vụ phát trực tuyến Netflix sẽ hợp tác với hãng 2K và Take-Two Interactive để chuyển thể loạt trò chơi điện tử nổi tiếng BioShock thành phim. Bộ phim đang được phát triển như là bước khởi đầu của một vũ trụ điện ảnh tiềm năng. Tính đến nay, thì loạt trò chơi điện tử BioShock đã xuất xưởng hơn 39 triệu bản trên toàn thế giới, khiến đây trở thành một trong những nhượng quyền trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng ngành du lịch đã có một số tác động tích cực, hiếm hoi khi bùng nổ nhiều xu hướng du lịch mới, trong đó có du lịch sức khỏe.
Đặc biệt là đối với những F0 đã khỏi bệnh, thì đây là những chuyến du lịch giúp tìm lại sự cân bằng về cả thể chất và tinh thần.
Vừa kết thúc thời gian cách ly để điều trị COVID-19, ông Trần Văn Tâm, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký tour du lịch dành cho hậu F0 được tổ chức tại Bảo tàng Áo Dài thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức. Chỉ với một ngày trải nghiệm không gian thoáng mát, cổ kính, kết hợp với các bài tập thở, các phương pháp trị liệu cổ truyền, ông Tâm cảm thấy sức khỏe và tinh thần của mình được cải thiện rõ rệt.
Ở đây là mình vừa du lịch vừa kết hợp hai bên để mình chữa bệnh á. Thì chắc có lẽ bệnh phục nó hồi phục nó nhanh hơn, tại vì nó vừa thư giãn của người mình mà vừa được trị bệnh nữa thì nó sẽ nhanh hơn, tinh thần của mình nó thoải mái.
Những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh gồm đau đầu, căng thẳng, hoa mắt, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, rối loạn tiền đình. Điều này cần được vật lý trị liệu để cải thiện. Do đó, theo lương y Phan Cao Bình, giám đốc công ty Đông Phương Cổ Truyền, tour du lịch này được thiết kế với trải nghiệm vật lý trị liệu do các bác sĩ đông y hỗ trợ.
Chúng tôi tận dụng những phương pháp cổ truyền của Đông Y để mà đưa vào đây để thành một cái mô hình du lịch sức khỏe mà chúng tôi đặt lên là tour du lịch di sản nghỉ dưỡng đó, và tâm linh. Tâm linh ở đây là yếu tố tinh thần và tâm lý đầu tiên.
Bà Huỳnh Ngọc Vân, giám đốc bảo tàng áo dài cho biết, những người tổ chức chương trình tour này cũng không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mà tổ chức sao cho du khách, nhất là bệnh nhân F0, có những trải nghiệm duy trì, bảo vệ sức khỏe, với các động tác trị liệu đơn giản, dễ tập, dễ tiếp thu.
Chúng tôi nghĩ là không chỉ sau đại dịch mà lâu dài, thì cái việc kết hợp giữa du lịch và các cái phương pháp y học cổ truyền sẽ là một cái thế mạnh của du lịch Việt Nam sau đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lại Chi hội Đông Phương Cổ Truyền và các đơn vị nào quan tâm để có thể biến cái tour du lịch này thành một cái tour du lịch thân thiện với lại tất cả du khách.
Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch đến những nơi ồn ào, náo nhiệt, ngày càng nhiều người lựa chọn tour du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là xu hướng du lịch sau Covid hot tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.